Tại sao hàng triệu người bỏ nước ra đi? Các con ơi, trong một vườn hoa chúng ta thấy có nhiều loại hoa, trăm hồng nghìn tía, đưa hương vô sắc. Mỗi loài hoa có một đặc tính của nó, nhìn thấy và ngửi thấy, ta nhận được nó là loại hoa nào. Một dân tộc là một loài hoa, nó có những đặc tính của nó, ta không thể ép buộc được đóa thược dược phải có những cánh hoa thường. Nếu ta bắt ép quá thì đóa thược dược sẽ héo tàn. Bắt buộc dân tộc phải suy tư và hành động theo một mẫu mực không thích hợp với dân tộc đó, như vậy đâu phải là theo tinh thần khoa học. Ta than phiền rằng hiện tượng tiêu cực và nạn tham nhũng lan tràn. Tại sao ta tiêu cực? Tại vì ta đã cố gắng hết sức mà ta vẫn không thể hồ hởi và phấn khởi. Tại sao ta tham nhũng? Tại vì quanh ta ai cũng tham nhũng cả, nhất là những thành phần cốt cán, không tham nhũng thì không sống được. Tại sao đồng bào của ta bỏ nước ra đi, kể cả những người giới lao động như ngư dân và nông dân? Có khi nào trong lịch sử của đồng bào bỏ nước đi tới hàng triệu người, bất chấp hải tặc và cái chết? Tất cả những điều đó không đủ để cho chúng ta thấy rằng nếp sống hiện tại đi ngược với tính dân tộc sao? Vì đi ngược với tính dân tộc, cho nên nó đang bị dân tộc chối bỏ.
Anh không chấp nhận chân lý tôi thì anh phải chết. Chúng ta có quyền theo đạo Phật, đạo Lão, đạo Nho, đạo Cơ Đốc, đạo Cao Đài hoặc theo chủ nghĩa Mác Lê. Nhưng chúng ta không có quyền cho rằng chỉ có nếp sống ta mới có tính cách dân tộc, còn những tập đoàn khác là phi dân tộc, là phản động, là không yêu nước. Thích ứng được với dân tộc tính thì tồn tại với dân tộc, còn không thích ứng sẽ bị loại trừ. Người Marxist nước ta tuy nói nhiều về một nền văn hóa dân tộc nhưng chưa thực sự xúc tiếp được với linh hồn dân tộc. Thứ phương dược mà họ bào chế đã chứng tỏ là không hợp với tỳ tạng dân tộc, do đó đã gây phản ứng rõ rệt. Dân tộc ta không từ chối tiếp thu chất liệu văn hóa của các dân tộc khác, nhưng muốn được tiếp thu, các chất liệu ấy phải được tinh luyện để có thể phù hợp với tỳ tạng dân tộc ta. Các nhà Marxist Việt Nam hãy trở về bản sơn, tu luyện lại, xét nghiệm lại để tìm ra đâu là những tinh hoa mà dân tộc có thể tiếp thu được, rồi biến chế chúng theo một phương trình thực sự khoa học. Đừng vội cho là mình đã nắm được chân lý tuyệt đối trong tay rồi. Và kẻ nào không chấp nhận chân lý này thì phải ghép vào tổ chết. Các con ơi, tinh thần cởi mở và hòa đồng là một trong những đặc tính của văn hóa dân tộc. Đi ngược với tinh thần đó là đưa dân tộc vào con đường tranh chấp, chia rẽ, loạn ly.
Chống quan liêu, phong kiến và tham nhũng ngay trong huyết quản của mỗi người chúng ta. Vào đầu thế kỷ thứ 15, sau khi xâm chiếm được nước ta, nhà Minh Sai thu lượm hết tất cả các sách do người Đại Việt trước thuật đem về nước. Các sách về Phật, Lão và Khổng của ta cũng bị thu lượm rất kỹ. Sau đó, họ sai đem những kinh sách Nho Phật Lão của họ sang cho ta học và sử dụng. Tại sao họ làm như thế? Các con cũng như biết là những trước tác của người Việt thế nào cũng có tính cách dân tộc Việt hơn những trước tác của người ngoài. Các nhà lý thuyết gia Marxist cứ ưa nói rằng văn hóa dân tộc là công trình của đại chúng, chứ không phải là công trình của giới trí thức cầm quyền. Giới trí thức, theo họ, thuộc về giai cấp phong kiến, bóc lột và chỉ biết học theo nước ngoài, chỉ biết tiếp thu những thiết chế nào của ngoại quốc có thể sử dụng cho những công cụ thống trị tinh thần. Trong đó có những học thuyết duy tâm thần bí, nói như họ là phủ nhận công trình xây dựng nước của những Lý Công Uẩn, những Trần Nhân Tông và những Nguyễn Trãi của dân tộc ta. Nói như thế là cố tình chia rẽ dân trí thức và người lao động. Xem như hai giới đó không thể nào cộng tác với nhau. Xem như hai giới đó không thể nào đội trời chung với nhau. Ta biết trên sự thật, trong giới nào cũng có kẻ xấu người tốt. xây dựng văn hóa là công trình của mọi giới. Trong nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa của chúng ta, không có giai cấp phong kiến thống trị nhưng có đảng thống trị. Đảng kềm kẹp nhân dân còn hơn phong kiến kềm kẹp. Đảng viên tham nhũng còn hơn phong kiến bóc lột. Thi sĩ Phùng Quán từ 1956 đã nói đến những con người tiêu máu của dân như tiêu giấy bạc giả và những con chó sói quan liêu nghe răng cắn đứt thịt da cách mạng. Tham nhũng trong hàng ngũ đảng viên, tha ngôi, tới năm 1982 không thể viết thành lời. Chống phong kiến quan liêu trong quá khứ là chuyện không cần thiết, bởi vì quá khứ không còn. Chúng ta hãy trở lại chống phong kiến quan liêu ngay trong hàng ngũ giới chính quyền, trong hàng ngũ đảng và ngay trong dòng máu đang luân chuyển trong bản thân của mỗi chúng ta.